108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 211 tử khí chân cương, góc truyện audio.com. Con rết khổng lồ mà lão tổ đang đối phó so với những con khác còn to lớn hơn nhiều. Huyết ti trên lưng giống như là kinh mạch của người, miệng phun một loại huyết độc kỳ dị, quần nhau với thiên lý lão tổ, thiên lý lão tổ tinh hải trung kỳ kia, xem ra đang dốc hết toàn lực ra tay. Mấy chục khẩu phi kiếm không ngừng chém tới, cử thủy thần lôi oanh kích huyết ti, vài món pháp bảo không ngừng xé rách thân thể con rết kia. Ý muốn nhanh chém chết nó, huyết ngọc ngô công, Tô Tinh sửng sốt, huyết ngọc ngô công, là rết độc loại cao nhất trong ngũ độc rết, huyết ti huyết vụ của nó phun ra cực kỳ lợi hại. Pháp bảo bình thường rất dễ dàng bị ăn mòn hết. Huyết ti của loại rết này có thể đem đi luyện chế pháp bảo dơ bẩn rất hiệu quả. Khó trách thiên lý lão tổ cũng không nỡ phí phạm. Tô Tinh nắm tay xuất chiêu. 12 khẩu kim kiếm tê thiên hóa thành kim ti. Một âm thanh trong trẻo vang lên. Một đạo kim hồng, cầu vồng, ngay lập tức không thấy. Phi kiếm lập tức bay tới trước mặt thiên lý lão tổ khiến thiên lý lão tổ âm thầm kinh ngạc. Hai người này làm sao mà đuổi đến đây nhanh như vậy? Thấy được con bạch huyền lân hổ kia, đồng tử co rút lại, không còn thời gian chiếu cố huyết ngọc ngô công kia nữa. Tiện tay vung lên, một cái thông lam như ý lóe ra bảo quang chặn lại kim kiếm tê thiên. Sau đó thiên lý lão tổ quát một tiếng, cử thủy thần lôi hóa thành một cái con thủy giao long giết về phía Tô Tinh. Cử thủy thần lôi của hắn thần thông so với bách lý lão tổ không biết gấp bao nhiêu lần. Tô Tinh âm thầm cười lạnh, vô số tử sắc liên hoa đồng thời vọt tới. Cử thủy thần lôi và tử sắc liên hoa va chạm vào nhau. Bích lôi và tử lôi chấn động toàn bộ ngô công sơn cốc. Thiên lý lão tổ vốn nhìn thấy Tô Tinh cư nhiên muốn cùng hắn đấu thần lôi thì mừng thầm trong bụng. Bằng pháp lực tinh hải trung kỳ của hắn đối phó với thần lôi của tu sĩ tinh hà sơ kỳ không phải quá dễ dàng sao? Thế nhưng điều hắn không ngờ chính là, cử thủy thần lôi thần thông của mình lại không thể chiếm được một chút ưu thế. Tại sao có thể như vậy? Thiên lý lão tổ hoảng sợ, cuống cuồng bấm chỉ quyết, mấy đạo tinh lực rót vào bên trong thần lôi. Giao long biến ra từ cử thủy thần lôi giống liên tục như sấm vang đầy trời. Trong nháy mắt xé rách lớp bảo vệ của tử lôi, Tô Tinh cười lạnh, đột nhiên vung tay lên, khoác một pháp bảo màu tím ở trên người. Pháp bảo này được tử vân bao quanh, kèm theo thụy quang, vừa nhìn qua, Tô Tinh tựa như một tử vi cao nhân, có một loại uy nghiêm không ngừng lan tỏa. Đó chính là tinh bảo cấp địa sát, tử hoàn pháp bảo, tinh bảo này có thể giúp tu luyện được chân khí rất dễ dàng tăng nhanh. Hơn nữa còn trợ giúp cho việc thao túng tử vi hóa khí. Ngũ chỉ bắn liên tiếp, mấy chục đoá tử sắc liên hoa du nhiên nở rộ, chuẩn bị đón lấy, tử vi hóa khí của Tô Tinh sau khi hắn mặc vào tử hoàn pháp bảo cũng lập tức tới được cảnh giới chân cương. Lôi pháp mới tử phủ tiên lôi cùng cử thủy thần lôi dung hợp so với cử thủy thần lôi còn phải cao hơn một bậc. Còn cộng thêm cả pháp lực hùng hậu của Tô Tinh. Ba điều kiện này kết hợp với nhau đối phó với cử thủy thần lôi của thiên lý lão tổ đương nhiên là không có gì để nói rồi. Tử lôi tiên pháp sát, Tô Tinh quát lớn, lập tức bấm pháp quyết, mấy chục đoá tử sắc liên hoa phá vỡ cử thủy thần lôi. Một vài đoá còn lại bắn vào thiên lý lão tổ, có điều lúc trời tới trước mặt hắn thì uy lực lại giảm đi. Bị thiên lý lão tổ vung lên đã tan mất. Cử thủy thần lôi của lão tổ này cũng không thể coi thường được. Tử lôi ma đầu, thiên lý lão tổ bất khả tư nghị mà kêu lên. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tại hạ chỗ này, muốn giết sao còn chưa tới. Tô Tinh khép chặt 10 ngón, mấy chục đạo từ điện bổ tới. Thật sự làm bản tổ tức chết. Chỉ là một tinh hà sơ kỳ nho nhỏ cũng dám càn quấy như thế. Thiên lý lão tổ đã bị chọc giận nổi điên. Chưa từng có một tu sĩ tinh hà sơ kỳ nào không dựa vào tinh tướng mà có thể làm càn như thế. Soạt, huyết ngọc ngô công lúc này lại phun huyết ti hủy đi pháp bảo của thiên lý lão tổ. Lão tặc chịu chết đi, một đạo bóng trắng lúc này đã phá tan trùng điệp trở ngại mà đánh tới. Vũ Tư U cùng Bạch Huyền Lân Hổ xông tới. Quý Xương Yêu Liên chém về phía Thiên Lý Lão Tổ. Kiều Ảnh kinh diễm như kiếm. Thiên Lý Lão Tổ nào dám đối kháng cùng Võ Tòng. Nhìn Huyết Ngọc Ngô Công kia, chỉ có thể cắn răng buông tha. Lập tức dùng Thiên Lý Thần Quang Độn mà bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, rất dọa người, ra ngoài hơn mấy trăm mét. Thiên Lý Lão Tổ quát lạnh nói. Thật sự là giỏi cho một Võ Tòng. Lại có thể trở thành nương tử của Tử Lôi Ma Đầu. Nói ra ngoài thật sự là một chuyện cười a, ngươi cho là ngươi còn có thể sống mà đi ra ngoài sao? Vũ Tư U lạnh lùng nói. Thiên Lý Lão Tổ đang muốn nói gì đó. Đột nhiên bên cạnh có một thân ảnh chợt lóe. Tô Tinh nghiễm nhiên giết đến trước mắt. Thật là nhanh, không ngờ dám một mình đến chịu chết. Thiên Lý Lão Tổ bị hạ nhục giận dữ mà cười. Gương mặt tràn ngập dữ tợn. Mở lớn miệng, ba đạo thủy lôi phun ra. Chính là ba đạo ẩn chứa cử thủy thần lôi. Giống nhau ba tiểu kiếm. Cử thủy thần lôi phi kiếm bình thường cũng chỉ có hai loại. Một loại là thuần túy lấy cử thủy thần lôi biến hóa mà thành. Kiếm này nhìn như phi kiếm nhưng kỳ thực lại là bản thể của cử thủy thần lôi. Thiếu đi lực sát thương mạnh mẽ bao trùm của phi kiếm. Mà loại thứ hai, giống như tử vi hóa khí của Tô Tinh, lấy thần thông của bản thân dung hợp với nhau. Nhưng muốn dung hợp phi kiếm phi thường khó khăn, cần có tài liệu cực kỳ chân quý. Phi thường hiếm thấy còn phải trải qua luyện chế bằng bản mệnh thần thông mới có thể thành công. Nhưng một khi thành công, thì lại còn lợi hại hơn cả bản mệnh phi kiếm. Ba khẩu tiểu kiếm này vốn dĩ chỉ có hơn dài khoảng một tấc nhưng khí thế mạnh mẽ. Sau khi vây quanh chủ nhân, trong nháy mắt, đột nhiên lại liên tục dài ra, hóa thành ba đạo dài hơn trượng khá dài. Bích thủy trường hồng, cầu vòng, lơ lửng xoay quanh không ngừng. Trên thân kiếm toát ra lôi mang của cử thủy thần lôi. Bắn ra điện võng, Tô Tinh thấy được đối phương tung ra thần thông cử thủy thần lôi phi kiếm. Nắm tay nhấc lên, phốc suy một tiếng, một quyền đầu tử sắc, như lửa như khói ở trong lòng bàn tay vốn trống rỗng dần dần hiện lên. Tỏa ra tử khí ảo ảo, đúng là tử khí chân cương, bàn tay đang nâng tử sắc hỏa cầu nhẹ nhàng rung lên. Tức khắc truyền ra tiếng một tiếng nổ, tử sắc hỏa cầu đột ngột nổ tung từ trong lòng bàn tay. Mây tía phiêu tán trong không trung tụ tập thành một con phi điểu to khoảng nửa thước màu tím. Trong miệng phát ra tiếng hót thanh thúy. Đi, Tô Tinh tùy ý chỉ tay về phía đối diện. Phi điểu màu tím tức khắc giang rộng hai cánh, hóa thành một đạo tử quang lao đi. Thiên Lý Lão Tổ nhìn thấy Tô Tinh cư nhiên muốn đối kháng với mình. Sắc mặt trầm xuống, trong lòng tức khắc giận dữ, Tử Lôi Ma Đầu này thật sự rất không coi ai ra gì. Pháp bảo cũng không thèm lấy ra, chỉ bằng một con quái điểu màu tím mà muốn ngăn cản Thái Tinh kiếm của hắn. Trong lòng giận dữ, Thiên Lý Lão Tổ thế nhưng lại nở nụ cười, hắn không lôi thôi nữa. 10 ngón tay nhanh chóng bấm động pháp quyết, quyết định ngay từ đầu đã xuất ra kiếm quyết lợi hại nhất. Thừa dịp Vũ Tư U chưa ra tay, đúng lúc Lâm Sung cũng không xuất hiện, nhất kích giải quyết tên Tử Lôi Ma Đầu trước rồi tính sau. Ba đạo lam mang tập trung trên đỉnh đầu, một âm thanh như long ngâm phát ra, trong nháy mắt biến mất trong không trung, thay vào đó là một loại vật chất như tơ như kim. Giống điện giống thủy xuất hiện trước mặt Thiên Lý Lão Tổ. Thật giống như biến thành một đường hào quang. Tinh tế cực kỳ dài tới mấy trượng, Tô Tinh nhướng mày, kiếm khí hóa ti thì ngược lại không quen, chỉ cần là tu sĩ có chút tu vi cao minh cũng có thể làm được. Nhưng kiếm ti lúc này của Thiên Lý Lão Tổ lại thập phần cổ quái. Nhìn cứ như một mị võng, Tô Tinh không dám sơ ý, lập tức đánh ra mấy đạo pháp quyết. Hỏa điểu màu tím xuất ra lôi quang, sát, trong lúc này. Thiên Lý Lão Tổ lại cười lạnh một tiếng, liên tiếp dùng pháp quyết dồn vào kiếm ti trước người. Tức khắc, linh quang chợt hiện, tất cả kiếm ti hóa thành một đạo điện võng cuồn cuộn bắn ra. Chụp về phía Tô Tinh, Tô Tinh toàn lực thi triển tử khí chân cương. Tiểu điểu màu tím bay vụt lên trên, xem tại choang, com, chỉ thấy ngay lúc hỏa điểu tử sắc tiếp xúc với lam võng. Thì nổ tung ra, sau đó hào quang lập tức lóe lên. Một đóa tử sắc liên hoa hiện ra từ trong làn tử khí. Nụ liên hoa này đang đợi chờ thời khắc nở rộ, ở trong lưới xoáy chuyển không ngừng. Dù bị vô số kiếm ti lam sắc chém tới, nhưng cũng chỉ làm cho tử khí chung quanh liên hoa hơi gợn sóng mà thôi. Không cách nào chạm vào dù chỉ là một chút. Thiên Lý lão tổ thấy tình hình như vậy, trong lòng nảy sinh kinh sợ. Thái tinh kiếm của hắn chính là luyện từ thái thủy tinh hoa. Lại thêm cả cử thủy thần lôi cũng coi như là một bảo vật bất phàm. Ba kiếm tan ra, tinh ti liên tục hiện ra. Căn bản không có ai có thể chạy thoát, không dám chậm trễ mà vội vàng thúc dục kiếm quyết trong tay lên. Chỉ thấy sau khi kiếm ti lắc lư một trận lam quang, lại tinh tế dài thêm ba phần, mỗi một gốc khí ti cũng trở nên lóe sáng chói mắt. Lôi quang rung động, một vài tia đã đâm vào bên trong tử sắc linh khí. Cắt chúng thành mảnh nhỏ, mắt thấy sắp sửa tiêu diệt được tử sắc liên hoa. Ánh sáng đom đóm mà cũng dám tranh phát sáng với nhật nguyệt. Thiên Lý lão tổ vui vẻ. Lúc này, Tô Tinh chỉ cười hắc hắc, đột nhiên hé miệng, phun ra một đạo thủy diễm. Thủy diễm này phốc một tiếng, một đoàn hàn quang màu lam mênh mông từ từ tan ra. Bao vây lấy kiếm ti, hào quang chói mắt, làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Tử sắc liên hoa đồng thời nở rộ, tử khí như đao, tất tất cắt đứt kiếm ti, lại thêm hai loại lực lượng vây quanh. Thái thủy kiếm ti hoàn toàn không còn đường rút, Thiên Lý lão tổ lập tức cảm thấy liên hệ giữa mình và phi kiếm đã bị ngăn lại. Không thể nào cảm ứng được nữa thì không khỏi kinh hãi. Thiên thủy tâm diễm, ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với Cư Nguyệt Khả? Phương Tâm cố chạy tới huyết tinh hạp cốc, hắn cùng với Trịnh Yên nhiên tinh phù lóe ra cùng nhau. Chống lại trường khí ác liệt của huyết tinh Ngô Công hạp cốc. Ngẩng đầu liền thấy Tô Tinh và Thiên Lý lão tổ đang đấu pháp. Trong mắt cũng thiếu chút nữa rớt xuống. Hắn không có nhìn lầm chứ. Tô Tinh không ngờ cùng lão quái vật Thiên Lý lão tổ này đấu tới ngang sức ngang tài. Thậm chí còn chiếm thế thượng phong. Thật là lợi hại, Trịnh Yên nhiên nghiêm nghị. Cũng không nhịn được trầm trồ một tiếng. Chỉ bằng tu vi tinh hà kỳ của Tô Tinh có thể chống lại công kích của tu sĩ tinh hải vốn đã có chút thái quá. Mà bây giờ còn thần thông tương đấu, không khỏi khiến Bạch Diện Lang Quân rất ngạc nhiên. Thần thông không tồi, nhưng cứ như vậy thì không thể giết được Thiên Lý lão tổ. Địa dị tinh Bạch Diện Lang Quân Trịnh Yên nhiên khóe miệng nhếch lên. Tay áo phất lên, nắm ngọc long ách tuyết. Xin biểu ca ở đây đợi một lát đi. Yên nhiên, muội thật sự muốn đánh. Phương Tâm cố kinh ngạc nói. Muội có nắm chắc chứ? Biểu ca yên tâm, chỉ là tinh hải lão quái mà thôi. Yên nhiên cũng nhìn lão thất phu kia không thuận mắt, cơ hội bỏ đá xuống giếng. Đâm hắn hai đạo yên nhiên làm sao có thể bỏ qua chứ? Trịnh Yên nhiên lấy tay áo che miệng, cũng không nói nhiều, xoay người lặng lẽ đi đến. Đừng nhìn Trịnh Yên nhiên xinh xắn lanh lợi, nhưng thân thủ của nàng lại mạnh mẽ, thận trọng cùng lão luyện hơn hẳn những kẻ cùng trang lứa. Phương Tâm cố nhìn Tô Tinh cư nhiên không dựa vào tinh tướng có thể đấu lại cùng tinh hải lão quái thì không khỏi thập phần hâm mộ. Nhưng nghĩ đến chính mình cũng là hàng tinh giả, chỉ là muốn khối bảo ngọc thôi, cũng là Tô Tinh xuất vốn, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Đấu tinh này thật đúng là người so với người, tức chết người a, cách chương.